chứ thưa tòa đại đức tăng chức Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta ở trong có duyên gặp trong mùa Vu Lan, chúng ta tổ chức pháp hội niệm Phật và tam thời hệ niệm để mà hồi hướng, đem ra lợi ích thiết thực cho cõi dương, cho cõi âm, âm dương lưỡng lợi. Chúng ta nương nhờ bản hội tập trung tâm tam thời hệ niệm pháp sự
để mà tổ chức lễ tăng hội hệ niệm, để mà cùng nhau sát cánh trên con đường giải thoát vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở đây chúng ta nương vào bản hội tập của Trung Phong Thiền Sư, Trung Phong Quốc Sư. Chúng ta biết Ngài Trung Phong đây, Ngài sanh vào đời Nguyên, ở trong đó cách chúng ta khoảng 700 năm. Trong đó thật sự trong truyện ký của Ngài chúng ta thấy cũng đáng là một người tái lai, là chư Phật chư Bồ Tát trở về lên đây để biểu diễn cho chúng ta, để chỉ bày cho chúng ta con đường giải thoát. Ngài là thiền sư, đệ tử của Cao Phong Diệu Thiền Sư. Ở trong đó từ khi đêm người mẹ nằm mơ thấy một người cầm lồng đèn đi vào, thì hôm sau hạ sanh ra Ngài Trung Phong. Ở trong đó từ nhỏ Ngài đã khác thường với những đứa trẻ khác, chuyên môn ở trong đó làm những theo cái những cái trò chơi, thay vì theo những cái trò chơi như là những đứa trẻ khác, Ngài lại thích phạm âm, Ngài lại thích những cái lễ, lại thích ở trong đó sử dụng những cái lễ tán. Và ở trong đó từ nhỏ đến lớn đã tinh tấn tu học, tinh tấn tu hành trong thế gian pháp cũng như xuất thế gian pháp. Trong đó tất cả về thế gian pháp, tứ thư ngũ kinh, bách gia chu tử, những cái đạo lý của Khổng, đạo lý của đạo giáo, Ngài thấu suốt. Và trong kinh Phật, nói về kinh Phật thì Ngài mười mấy tuổi đã thọ trì kinh Pháp Hoa, mười mấy tuổi đã thọ trì kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, và ở trong đó cũng đạt được sự lợi ích, đã thấu được ở trong đó cái cảnh giới mà kinh nói. Cho nên ngay đó cái gì, mười mấy tuổi, hai mươi tuổi là Ngài đã tinh tấn tu hành, tinh tấn tu hành, tinh tấn học hỏi, ở trong đó đến khuya học hỏi mà phải ráng cố gắng, nếu mà buồn ngủ thì lấy đầu đập vào vách để cho nó tỉnh ngủ. Đây quý vị thấy tinh tấn dũng mãnh trong đó. Thì ở nơi đây đến khi gặp Cao Phong thiền sư, nhận thấy là một người đứa trẻ phi thường, cho nên muốn nhận làm đệ tử, nhưng mà cha không cho phép, cha chưa hiểu về Phật pháp, cha chưa đồng ý. Cho nên Cao Phong thiền sư là sư phụ của Ngài khuyên Ngài hãy trở về để mà thuyết phục cha, còn người mẹ đã mất khi ngài lên 7-9 tuổi. Trong đó 24 tuổi ở trong đó gặp Cao Phong thiền sư, 25 tuổi ngài được xuất gia, và 27 tuổi được ấn chứng là khai ngộ. Rồi cho nên chúng ta thấy trong đó ngài không phải là người thường, 27 tuổi trong đó đã là khai ngộ rồi. Mà ở Trung Phong thiền sư ở trong đó, đó là cái pháp hiệu của ngài, mà ở trong đó đó tên pháp danh là Minh Bổn. Ngài ở với Cao Phong thiền sư và học ở trong đó 2 năm, trong đó giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ở trong đó chúng ta thấy ngài được vua ở trong đó thỉnh mời nhiều lần để vào cung mà ngài không vào, từ chối là sức khỏe, từ chối là không tiện cho nên không vào. Đối với danh văn lợi dưỡng của thế gian, đối với những sự tham chấp của thế gian, ngài đã vĩnh ly nó để biểu diễn cho chúng ta thấy. Và ở nơi đây quý vị thấy những người nào đi về Trung Quốc đi hành hương có đến chùa Linh Ẩn. Linh Ẩn chùa đó là ngôi đạo tràng mà Tế Điên Hòa Thượng ở nơi đó. Lúc xưa Tế Điên Hòa Thượng quý vị thấy là một thánh tăng, trong đó biểu diễn ở trong đó, luôn luôn đi vào nhân gian để độ, dùng ở trong đó những cái phương tiện của người nhân gian để độ những người khác. Nên Tế Điên Hòa Thượng đó và ngôi chùa lớn đó được thừa tướng, được các quan chức ở tại địa phương đề cử giao cho ngài làm trụ trì. Nhưng mà ngài khước từ, không nhận ngôi vị trụ trì. Và ngài nói rất là rõ ràng, làm tấm gương cho hậu thế, cho đời sau. Ngài nói muốn làm trụ trì phải có đầy đủ ba cái thánh đức. Thứ nhất là đạo lực, thứ nhì là trí lực, thứ ba là duyên lực. Có đầy đủ những cái năng lực này mới có khả năng lãnh đạo, có khả năng trụ trì, có khả năng hướng dẫn đạo tràng đi vào con đường giải thoát. Quý vị thấy ngài 27 tuổi giác ngộ, đại khai đại ngộ, mà ngài nói ta chưa đủ đạo lực. Đạo lực gì cái gì? Ở nơi đây chúng ta khai đạo chưa mà đòi dẫn đạo, lãnh đạo chúng sanh. Giờ ngài nói ta chưa đủ đạo lực là để cảnh giác chúng sanh, ở trong đó hướng dẫn chúng sanh đi vào con đường giải thoát cần phải có đạo lực. Mà đạo lực cái tiêu chuẩn của nó là phải khai ngộ, thấy được đường đi rồi mới dẫn đạo chúng sanh đi về hướng nào. Còn mình không thấy đường mà dẫn đạo thì dẫn về đâu, dẫn chúng sanh đi về đường nào? Đây nó quan trọng vô cùng quý vị. Cho nên vấn đề này nhất là ở trong đời mạt pháp này, chúng ta hướng chúng sanh đi về con đường Phật pháp giải thoát thì tự mình phải coi có đạo hay chưa. Là còn nếu mình chưa có đạo, mình chưa thấy đường, mình chưa biết được đường, mình chưa có gặp được con đường, thì hãy nương theo kinh giáo của Phật chứ không dẫn đường cho chúng sanh sai, phiền lắm quý vị. Phật, chúng ta chưa có năng lực đó, chưa có năng lực trạch pháp, chưa có năng lực đó, kiến đạo, chưa có năng lực nhập đạo thì phải nương vào Phật Pháp đã. Để ông cho nó có nên biết đọc bản đồ cái gì, mình chưa thấy chỗ cũng phải biết đọc bản đồ mới dẫn người ta đi chứ. Còn bản đồ mình cũng không biết đọc rồi cùng nhau đi lên xe cứ đi đi, nhắm vào cái hướng đó đi, thế nào cũng tới, tới không phải đi. Do nên ở đây chúng ta thấy Phật nói với chúng ta đời chánh pháp, thời chánh pháp, giới luật được thành tựu. Nơi đó tâm của chúng sanh thiện căn sâu dày, phúc báo sâu dày, vọng tưởng ít, nghiệp chướng ít, cho nên kiên trì giới luật thì trong đó cũng đắc được đạo. Trong đời tượng pháp ngàn năm sau, giới luật cũng mất đi hiệu nghiệp. Cần phải quán chiếu, cần phải xá soi để mới thấy được nghiệp chướng và tiêu trừ nó. Thì Phật có nói chúng ta thiền định được thành tựu là còn 10.000 năm mà pháp. Phật chỉ bày cho chúng ta tịnh độ được vãng sanh. Chúng ta muốn ra giải thoát, chúng ta muốn ra khỏi luân hồi, các ngài ứng hiện tới đây cho chúng ta thấy không phải dễ cái gì. Không có thể dễ mà ra khỏi cõi dục giới, không có dễ mà ra khỏi sắc giới, không có dễ chút nào ra khỏi cảnh vô sắc giới. Trong tam giới đó Phật nói như nhà lửa không ăn. Chúng ta thấy được cái ngõ ra không? Chúng ta thấy được cái đường đi không? Mà dám dẫn chúng sanh đi, cho ngài nói ta không dám nhẫn lạnh lạnh lãnh nhận, lãnh nhận cái ngôi vị, cái chức vị trụ trì để mà dẫn đạo, để mà lãnh đạo, để mà hướng chúng sanh đi về con đường giải thoát, làm một cái gương cho chúng ta xem. Ngài quý vị thấy ngài dũng mãnh tinh tấn ra khỏi luân hồi rồi, và ở trong đó biểu thị cho chúng sanh ta được cái năng lực đó, vẫn không dám làm cái gương cho chúng ta con. Cho nên chúng ta nếu mà chưa đủ, chưa có đạo thì hãy ráng kiến đạo, nhận đạo, nhập đạo, hay là nhất định là phải thấy đạo rồi mới dám đưa chúng sanh đi. Còn nếu không thì sao? Vậy thì không có ai dẫn thì sao quý vị? Kinh điển còn bỏ. Phật nó chỉ như thế nào chúng ta y vào đó tốt quý vị. Phật nói trong đó chúng ta không đủ năng lực trạc pháp, tìm cái pháp để mà tu hành, thì nương theo lời Phật 10.000 năm mạt pháp tịnh độ được thành công. Bởi vậy chúng ta nó tin tưởng ở nơi đây mạnh dạn chỉ bày cho chúng sanh trong đời mạt pháp lấy ai ngộ đạo, nếu không phải là Phật Bồ Tát tới thì cũng không ai thấy đạo được, không ai ngộ đạo được. Rõ ràng không vậy? Rõ ràng là bây giờ mạt pháp, nhất là trong thời buổi này của chúng ta, trong kinh A Di Đà gọi là ngũ nghịch ác thế. Ở trong đó kiếp của chúng ta nó ô trượt, cái hoàn cảnh môi trường của chúng ta ô trượt, cái thời đại của chúng ta là ô trượt. Cho nên cái thấy kiến trượt, cái thấy của mọi người, tư tưởng của mọi người ở trong đó, cái nhìn của chúng ta đều sai lầm, đều ô trượt. Vì cái nhìn nó sai lầm như vậy cho nên khởi ra phiền não trượt. Ai không có phiền não, ai không có ô trượt? Ngay như chúng ta muốn dùng thiền định để quán chiếu, để mà phủ trừ cái phiền não đó, phủ không nổi rồi. Ngay cả như pháp môn niệm Phật đó, muốn phụ nó cũng phụ không xong cái gì, nó chi pháp môn khác. Mấy vị thấy không? Ở đây đây Phật nói người niệm Phật được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Vậy mà nhất công đức của nhất thiết chư Phật không phủ được cái phiền não chúng ta. Nếu mà niệm Phật không phủ được phiền não thì không còn cách nào phủ phiền não. Cho nên chúng ta đây kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, tất cả chúng sanh đều là ô trượt. Có ai là thánh trong đây? Có ai là hiền trong đây? Chúng ta ráng giữ lấy cái tiêu chuẩn là gì cái việc ngũ giới thập thiện. Chúng ta ráng giữ lấy cái tiêu chuẩn là một người tốt, một người thiện cũng là khó rồi. Bởi vậy cho nên cho hiểu được cái tiêu chuẩn đó, mình thấy chúng ta là chúng sanh trượt lạc. Cho nên mạng của chúng ta, cái mạng của chúng ta cũng là ô trượt. Cái số mạng của chúng ta, cái thọ mạng của chúng ta, cái mạng này, cái thân này của chúng ta đều ô trượt lạc. Bây giờ làm sao quý vị? Thôi đem cái thân ô trượt này, đem cái tâm ô trượt này về Tây Phương thì mới có cơ thành Phật đạo. Chúng ta nương theo đó, các ngài tới đây để biểu diễn cho chúng ta thấy ở trong đó, ngài tuy rằng ngộ, tuy rằng khai ngộ mà vẫn phải khuyên, vẫn phải hướng dẫn chúng sanh đi về con đường tịnh độ, cầu niệm Phật, cầu nguyện giải thoát, cầu nguyện vãng sanh. Đây á là con đường đạo đó quý vị. Nên chúng ta thấy tuy rằng ngài là thiền sư mà lại viết ra cái bản hội tập này. Hội tập là gì? Là đem những lời kinh điển của Phật, những lời của tổ, những lời luận của tổ hội tập lại làm một cái khóa, công khóa tu hành cho chúng ta. Cho nên tam thời hệ niệm này là một cái phương tiện, một cái phương pháp tu hành. Trong đó đến 6-7 cái phương tiện để chúng ta hiển hiện ra. Trong đó sao cái gì? Có phần tán, có phần tán tụng. Trong đó có tụng kinh, cái A-di-đà thọ trì kinh điển. Trong đó có phần trì chú. Lại ở trong đó có phần sám hối, lại có phần khai thị, lại trong đó xưng tán trong đó. Cho nên đến 6-7 pháp trong một thời, trong một ngày đó 3 thời, chúng ta ở trong đó đọc tụng, trì chú, niệm Phật, kinh hành, cúng dường, tán thán, sám hối, khai thị. Bởi vì cho nên nó trong nó âm dương lưỡng lợi, ngài khuyên chúng sanh luôn luôn hệ niệm, luôn luôn ở trong đó tu. Tu gì cái việc hãy niệm Phật là luôn tâm chúng ta hãy niệm Phật để ra khỏi cái đời ngũ trượt ác thế này. Nên nó trong đó ngài hướng dẫn chúng ta đã thấy đạo rồi, đã ngộ đạo rồi, đã khai đạo, đã chứng đạo rồi, và dẫn chúng ta đi vào con đường dễ dàng, đơn giản, lại cứu cánh viên mãn một đời này thành tựu, dẫn đạo cho chúng ta. Ngài cách chúng ta 700 năm kia đi. Và trong đó ngài nói ta không đủ trí lực. Trí lực của ngài thật sự là đầy đủ. Nho cũng thông, đạo cũng thông, ở trong đó kinh điển của nó, của Phật pháp cũng thông, ở trong đó, trong đó những cái luận của bên Bá Gia, của Bá Gia Chu Tử, của Khổng, ngài đều thông suốt cái cả. Cho nên thế gian pháp là Khổng, là Lão, là những cái luận đó của bên Trung Quốc ngài thông, mà ngay Phật pháp ngài cũng thông suốt được. Đây là trí của ngài á, nó bao hết cái gì mà ngài nói không đủ trí lực. Và sao đạo tràng, ngài nói ta không đủ duyên lực để lãnh đạo một đạo tràng, để coi thấp một đạo tràng, để quá xuyến một cái ngôi đạo tràng, ta không đủ duyên lực. Duyên lực của ngài như thế nào quý vị? Tất cả Phật tử đều hâm mộ, ngay cả vua cũng thỉnh mời ba lần, ngay cả các quan chức đều ở trong đó cung kính, và vua truyền cho quan chức ở địa phương phải lo lắng cho đạo tràng để cho ngài có thể an tâm an định mà tu hành. Vậy mà ngài nói không đủ duyên lực để làm một cái gương cho chúng ta. Cái gương gì quý vị? Đừng có pha duyên, đừng có hóa duyên lại. Chúng ta chạy ra ngoài pha duyên, chúng ta hóa duyên, chúng ta lạc quyên, chúng ta làm ở trong đó, thâu ở trong đó những cái tiền của chúng sanh đóng góp là mất đi con đường đạo. Ngày có đạo, ngày có trí, mà có duyên rồi mà biểu diễn cho chúng ta thấy là không đủ duyên. Nói vậy cho nên chúng ta thấy ở đời này như thế nào quý vị? Kẹt là có tràng mà không có đạo. Còn Phật có đạo không cần tràng. Phật thuyết pháp đâu quý vị? Ở vườn Lộc Uyển hay đâu trong đó ngài luôn luôn có đạo, là nơi nào tâm thanh tịnh đó là đạo tràng, nơi nào có pháp của Phật đó, nơi đó khai diễn pháp môn đó là đạo tràng. Còn bây giờ vấn đề của chúng ta là sao? Vì tràng nhiều mà không có đạo. Bây giờ chúng ta phải theo các ngài, đạo có không cần tràng, được không quý vị? Sao không được? Là chúng ta tổ chức pháp hội ở đây, ở đâu đạo tràng không quý vị? Cái nhà, cái hòa, một cái cơ sở chúng ta tạm dùng trong đó một tuần lễ, một tuần lễ rồi trở về. Ở trong tâm chúng ta có đạo, nơi nào cũng là tràng hết quý vị. Phật ở trong đó biểu diễn chúng ta không bao giờ giữ một đạo tràng. Chúng ta thấy nơi tịnh xá của ngài ở đâu? Do thái tử Kỳ Đà, do cấp Cô Độc dựng lên thì ngài tùy duyên chấp nhận, đón nhận, tiếp nhận đó, tiếp nhận quyền sử dụng mà không tiếp nhận quyền sở hữu. Cho nên ngài ở trong đó 3 tháng, 6 tháng mở pháp hội, khai diễn pháp môn, thuyết pháp trong đó, rồi sau trả lại quyền sở hữu cho thái tử, cho trưởng giả. Còn sao? Đức Thế Tôn vẫn ba y một bình bát đi khắp cả các nơi để mà thuyết pháp giáo đạo chúng sanh. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật nói sao quý vị? Nói rõ đạo tràng là gì? Tâm thanh tịnh tức là đạo tràng. Còn chúng ta kẹt thành sao? Chấp vào hình tướng thì cho nó là đạo tràng. Bởi vậy cho nên kẹt cái gì? Mất đi rồi, vãng sanh rồi mà vẫn chưa đi được, tại vì còn cái đạo tràng chưa lo, chưa xong, chưa có giao phó, chưa có hoàn bị. Ở đây là Phật nói chúng ta tam giới như nhà lửa không ăn, khuyên chúng ta ở nơi đây xây đạo tràng này cho nó cháy tới à. Đây quý vị phải hiểu, cần phải có đạo thì không lo gì có tràng. Còn có tràng mà không có đạo là nhân duyên của đọa lạc. Đức Thế Tôn biểu diễn chúng ta rõ ràng minh bạch là ở trong đó ngài cái việc không lo gì, chỉ lo giáo hóa chúng ta. Chúng ta thấy đạo vẫn chuyển, pháp luân vẫn thường chuyển, nơi nào có duyên lại khởi phát ra, trong đó pháp hậu không lo gì, không ngại gì. Cho nên dưới ở trong vườn thượng nguyện, Đức Thế Tôn sao quý vị nói pháp cho năm anh em kiều trợ cần Trần Như, và nói như cho năm anh em kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Uyển. Đức Thế Tôn thì ngồi giữa, rồi các vị ngồi chung quanh. Quý vị thấy không? Đâu có đạo tràng đâu. Rồi ở trong cái hình á, Đức Thế Tôn á ngồi thuyết pháp, quý vị cả ngàn á vị tăng ở trong đó quay quần ở ngay chân vườn để mà nghe. Rồi Phật ta thuyết pháp ở nơi núi Linh Thú cũng như vậy. Là cho nên là chúng ta đừng có đặt nặng vào cái tràng, mà hãy chú trọng vào cái đạo, thì trong đó sẽ được cảm ứng tam giới tất cả là nhà, lo gì mà không có tràng cái gì. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói hãy ngồi, hãy vào nhà Như Lai đi, chứ đừng vào đạo tràng thường. Nhà Như Lai là gì quý vị? Nhà Như Lai là tâm từ bi trí tuệ. Hãy mặc áo Như Lai nhu hòa nhẫn nhục đi, hãy ngồi tòa Như Lai tất cả pháp không đi. Chúng ta đừng trụ chấp vào một cảnh giới nào, ngay cả cái thân này cũng không chấp nó, nói chi vật ở ngoài. Là bởi vậy Đức Thế Tôn dạy chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi, Đức Thế Tôn dạy chúng ta đi về cảnh Phật, nơi đó thường lạc ngã tịnh, còn ở nơi đây là gì cái gì? Vô thường. Ở nơi đây là khổ không có lạc, ở nơi đây là vô ngã, không có đại ngã, không có tự tại, không có chân ngã. Ở nơi đây là gì cái gì? Là bất tịnh, là ngũ trược. Phật hướng dẫn chúng ta đi về cõi tịnh là thanh tịnh, bình đẳng giác. Nó vốn dĩ sẵn có, nó vốn dĩ sẵn đủ, không tìm kiếm đâu. Tâm này tịnh tức Phật độ tịnh, là hãy trở về cái tâm chân tịnh của chúng ta, hãy trở về cái tâm chánh giác của chúng ta đi, đầy đủ tất cả. Chạy đi đâu bám vào, ở ngoài thì nhà, ở ngoài thì đạo tràng, ở trong thì cái thân xấu xí này. Ôm nó cái gì, bám như nó, khổ với nó. Là cho nên bây giờ tìm con đường giải thoát đi cái gì. Ngài hướng dẫn chúng ta tới đây để làm gì? Để trong đó hướng dẫn chúng ta đi về cõi Phật. Lo gì quý vị? Ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc, quý vị thấy nhà thì muốn ở bình địa, nhà ở bình địa, đất bằng phẳng trong đó. Nếu mà muốn cao hạ thì cái nhà ở trên hư không lơ lửng. Rồi ấy, mỗi người muốn có nhà như vậy thì tùy ý. Song song đó là có đạo tràng, đạo tràng bảo thụ. Ở trong đó đạo tràng, ở trong đó tả chúng ta cái đạo tràng thật sự, cái cây báo ở đạo tràng là tối thắng, nói chi là đạo tràng. Nên bây giờ chúng ta làm sao cố gắng đi về với Phật cái gì? Cố gắng đi về cõi Phật, đừng có nên bám chấp ở đây, buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật để về với Phật đi. Là đó là lời dẫn đạo, lời khai đạo, lời chỉ đạo mà chư Phật mười phương ba đời đồng thuyết. Cho nên chúng ta mạnh dạn khai thị cho mọi người, tuy rằng bổn thân của chúng ta chưa thấy đạo, chưa ngộ đạo, chưa chứng đạo, chưa nhập đạo, nhưng mà vẫn nương vào kinh Phật, vào chư đại Bồ Tát, vào chư tổ để hướng dẫn mọi người đi về với Phật thì không hề sai. Đây quý vị ạ, khi chúng ta thấy đạo mới khai đạo được, mới mở đạo, mới chỉ đạo được. Còn chúng ta không thấy, không dám đạo. Thì quý vị thấy không? Mình cứ bắt chước Phật Bồ Tát biểu diễn. Trong ở đây chúng ta thấy Đức Phật 4 lần ở trong kinh A Di Đà khuyên chúng ta: con nên phát nguyện đi về cõi Phật, con nên phát nguyện đi về với Phật. 4 lần khuyên chúng ta là. Rồi ở trong đó Như Lai Thế Tôn thì khuyên, Đại Bồ Tát thì biểu diễn, Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí, Thiện Tài, trong đó chư Đại Bồ Tát đều quy thú về tịnh độ. Chúng ta đi theo chân của các ngài không có lo, không sai là các ngài dù dạy chúng ta pháp môn gì, cuối cùng các ngài đều biểu diễn về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đại kinh đại giáo, tất cả nói pháp đến cuối cùng đều quy thú về tịnh độ. Ở đây trong đó, kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Thiện Tài đồng tử, Thiện Tài đồng tử với trong đó 53 lần tham vấn, 53 lần tham vấn, một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Thiện Tài đồng tử là gì? Là đệ tử ruột, là đệ tử chân truyền, là đệ tử thứ nhất của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quý vị thấy ngài như thế nào? Phát nguyện: nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Đây quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù Sư Lợi tự phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Và Thiện Tài đồng tử đi tham vấn, người thiện tri thức tham vấn đầu tiên là gì? Là các Tường Vân Tỳ Kheo, là Đức Vân Tỳ Kheo. Ở trong đó ngài dạy cho Thiện Tài đồng tử pháp môn gì quý vị? Ban Châu Tam Muội, là kinh hành niệm Phật 90 ngày không có ngồi, không có nằm. Cái năng lực của họ đạt được đến như vậy quý vị, 90 ngày đi kinh hành niệm Phật không ngồi không nằm. Ngoài có thọ dụng ra thì ở trong đó tâm luôn luôn niệm Phật. Tiên nhập vi chủ là chúng ta học pháp môn nào đầu tiên là pháp môn đó chánh, pháp môn đó làm chủ. Cho nên pháp môn đầu tiên dạy trong đó là 21 pháp môn niệm Phật. 21 là con số viên mãn, là biểu pháp. Viên mãn gì quý vị? Đông Tây Nam Bắc 4 phương, thượng hạ trên dưới 2 phương nữa là 6, cùng với trung ương ở chắc giữa là 7. 7 nhân cho 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai là 21. Cho nên 21 pháp môn niệm Phật bao hàm tất cả pháp môn ở trong đó. Tâm này là Phật, tâm này là Phật, viên mãn tròn đầy tất cả pháp. Nên ở đây dạy cho Thiện Tài đồng tử cái pháp môn đó. Rồi Thiện Tài đồng tử đi tham vấn, đi học hỏi tất cả pháp môn, đi học hỏi xong đó rồi cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát ở trong cái điện kim cương của ngài, ở trong đó hàng vạn Bồ Tát dưới sự giáo hóa của Phổ Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện vương quy về tịnh độ trước cái chư đại Bồ Tát. Đó Phổ ngài Thiện Tài đồng tử thấy được chư đại Bồ Tát, và Phổ Hiền Bồ Tát biểu diễn cho Thiện Tài đồng tử trước chư đại Bồ Tát trong 41 phẩm vị pháp môn, 41 phẩm vị pháp thân đại sĩ đó. Phổ Hiền Bồ Tát khuyên tất cả đại Bồ Tát hãy quy về cực lạc để mà viên chứng Bồ Đề. Cho nên ở đây chúng ta đã mở đầu là niệm Phật, kết luận kết thúc là quy hướng về tịnh độ. Bởi vậy cho nên chư đại Bồ Tát đều quy thú về tịnh độ, tự chư tổ sư đều hoàn truyền tịnh độ, bảo cho chúng ta Vĩnh Minh Thiền Sư, rồi ngài Mã Minh Lâm Thọ Tổ Sư. Lâm Thọ là một vị tổ sư quý vị đó, ở trong đó ngài đại biểu cho tất cả tổ sư. Ở trong đó, quý vị thấy Hoa Nghiêm là cũng ngài là khai tổ, Mật Tông cũng do ngài là khai tổ, Pháp Hoa ở trong đó, Thiền ở trong đó cũng là tổ sư thiền. Rồi ở trong đó ngài viết luận trong đó, được luận sư khai tổ trong đó, đều là Lâm Thọ Bồ Tát. Trí tuệ thật là cao siêu. Ở trong đó tất cả luận ngài viết được trong đó, cuối cùng là gì quý vị? Cuối cùng đều là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nơi đó trong Mã Minh có đại thừa khởi tính luận, khuyên chúng sanh đi về cực lạc. Ba ngày Lâm Thọ với thiên luận 1000 bộ luận, ở trong đó cũng khuyên chúng sanh, và chính ngài tu tịnh độ là Vĩnh Minh Thiền Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, Liên Trì Đại Sư, chư tổ đó quý vị, ngài Triệt Ngộ Đại Sư, ngài Triệt Ngộ Thiền Sư cũng là khuyên chúng sanh đi về tịnh độ. Và ở trong đó, Mộng Đâm Thiền Sư Di Tập của ngài Triệt Ngộ đặc biệt là đề xướng khuyên tất cả thiền sư hãy quy hướng về tịnh độ. Ngài là người đắc độ gọi là Triệt Ngộ Thiền Sư, vậy mà cũng quy thú. Cho nên ở đây chúng ta thấy được điều đó, hiểu được điều đó. Chư tổ sư đại đức, người nào giác ngộ đều quy hướng về tịnh độ. Để sao? Để mau viên thành Phật đạo. Ở đây ngài Trung Phong Thiền Sư cũng không ngoại lệ. Ngài đắc đạo, khai đạo, ngài chứng đạo rồi, đại triệt đại ngộ rồi, vẫn mở cái bản hội tập của ngài là Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự. Nên chúng ta thấy được điều đó rồi, mình nói là sao đi? Muốn giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, không ngoài con đường đi về với Phật, không ngoài con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng vô cùng. Tây Phương Cực Lạc Quốc như thế nào quý vị? Ở nơi đó là cái ảnh hưởng độ sanh của Đức Phật A Di Đà là tận hư không biến pháp giới, tất cả cõi Phật, chư đại Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều về đó để học tập, để thành Phật ngay đó. Nên Đức Phật ta, Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa đâu? Giáo hóa ở cõi Ta Bà. Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật giáo hóa đâu? Giáo hóa ở cõi Đông Phương. Mỗi một vị Phật có thể giáo hóa một cõi Phật, 10 cõi Phật, 100 cõi Phật. Riêng Đức Phật A Di Đà giáo hóa cho tất cả cõi Phật, tất cả chúng sanh ở cõi Phật khác đều được chư Phật ở quốc độ của mình khuyên hãy về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Như thế, cho nên ở nơi đó giống như một đại học của toàn thế giới, tất cả những nhân tài, tất cả những vị giáo sư lỗi lạc, tất cả những người tài ba đều được vị hiệu trưởng tài giỏi quy tụ về đó, và xong đó chiêu sinh. gọi chúng sanh, mời tất cả học sinh về, lấy ai giới thiệu quý vị? Kêu tổng thống ở nước đó giới thiệu học sinh về nước tự học. Kêu Phật ở quốc độ của họ phải giới thiệu, gọi cho chúng sanh ở cõi của họ về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nên chúng ta thấy quá là vi diệu, là không có một ông hiệu trưởng nào mà trong đó có tài năng, có khả năng, có lãnh đạo khéo léo mà có thể quy tụ tất cả chúng sanh ở trên toàn thế giới tới mà học. Không những kêu chiêu sinh như vậy mà phải gọi tổng thống của nước đó giới thiệu. Quá lại là mà đi về sao quý vị? Dễ dàng, điều kiện lại trong đó không có quá khó khăn. Mà đi không có sợ. Không có sợ sao quý vị? Đức Phật A Di Đà thông kinh tới tiếp dẫn đi về trường của ngài cho học. Và ông ấy hay là ngài ứng hóa thân ra, người nào có công đức lớn thì báo thân Phật hiệu, người nào công đức trung thì hóa thân Phật hiệu, người nào công đức ít thì ở chư Bồ Tát, người nào mà thấp kém nữa thì ở trong đó tự tại ra đi. Ở trong đó ngay chính hiệu trưởng thân chinh tới đó, cho nên pháp môn gọi là bất khả tư nghị. Chư Phật ở trong đó quý vị thấy, đến ngay quốc độ của ngài mà chính ngài thân chinh tới đó, Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người đó, người đó tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, tức về với Phật, để nơi đó cùng với chư đại thiện nhân, chư thượng thiện nhân, chư Bồ Tát Bổ Xứ cùng ở một chỗ, cùng học một nơi, cùng sinh hoạt một chốn, để mau mau thành Phật. Vì thấy không, các ngài giác ngộ rồi đều quy hướng cho chúng sanh. Mà chúng ta làm cái pháp hội này âm dương lưỡng lợi, không phải những người chỉ những người có uy đức, những người có học vấn, những người tài giỏi mới được về, mà tất cả chúng sanh đều được về, nếu người nào tin, người nào nguyện và người nào trung thành niệm Phật muốn về đó học, không ai mà không đắc được. Nên ở đây chúng ta thấy được điều này, hiểu được điều này, chúng ta trong đó nhớ y vào kinh điển mà thấu rõ được điều này, song song đó là thấy được chư đại Bồ Tát biểu diễn các ngài đi trước. Nhưng nên chúng ta mạnh dạn là chúng ta không ngần ngại, là chúng ta không có sợ là mình chỉ đường sai cho chúng ta, không có sợ cái gì. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy đường, chưa kiến đạo, chưa ngộ đạo mà dám chỉ cho chúng sanh, coi chừng là vì sao quý vị? Hay thì hay thiệt, nhưng mà căn tánh của chúng sanh không đồng, căn tánh của chúng sanh không lãnh hội được, căn tánh của chúng sanh không làm được, chúng ta cưỡng cầu, chúng ta gượng ép mà để làm sao để thỏa cái ý mình. Cái pháp môn nó tối thắng, ta cũng hướng dẫn chúng sanh, lãnh đạo chúng sanh đi về con đường đó, rớt hết cái gì à? Chúng sanh rớt về đâu? Đi vào trong tam ác đạo. Tu không thành công rớt xuống mà đi trên tam ác đạo thì ai trách nhiệm cái gì? Người lãnh đạo, người dẫn đạo, người hướng đạo, người ở trong đó chỉ đạo chịu trách nhiệm. Quý vị thấy ở trong công án của Bách Trượng Thiền Sư đó, ở trong đó lão Hồ Ly Tinh, Bách Trượng ngày nào thuyết pháp thì ngày nào cũng có một vị lão bận áo trắng, có tròn râu, có tròn râu trắng đi tới để nghe pháp. Có một hôm á, vì á, mọi Phật tử đi về rồi, thì lão á, lão á, áo trắng đó, có chòm râu trắng á, lên thưa với bách trưởng: thưa Pháp Sư, con không phải là người, con là chồn, con là hồ ly tinh. Là bách trưởng cười cười biết, ta biết cả, ta đã biết lâu rồi. Cho nên ông cụ mới hỏi: con có một vấn đáp, con có một cái nghi án. Lúc xưa người ta hỏi con: người đại tu hành có lạc vào nhân quả không? Con bị cái câu này mà phải đọa làm chồn hết 500 kiếp 500 đời. Xin Ngài tư bi giải cho con. Cho nên bách trưởng nói: được rồi, ngày mai sau khi ta thuyết pháp xong, ông cũng đem cái câu hỏi này hỏi lại, ta giải cho. Cho nên ngày mai sau khi bách trưởng thuyết pháp xong, thì lão, ông lão áo trắng đó, có tròn râu bạc đó, đứng lên hỏi: thưa thiền sư, vậy chứ người đại tu hành có bị kẹt vào nhân quả không? Có bị lạc vào nhân quả không? Thì bách trưởng thiền sư trả lời: người đại tu hành không bị nhân quả, không mê nhân quả, là rõ ràng giác tỉnh với nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả. Ngài nói lúc xưa Ngài trả lời: người đại tu hành không bị nhân quả. Cho nên vì câu nói này bao nhiêu chúng sanh bị đọa. Bị ta đại tu hành mà ta không lo nhân quả, kể làm gì làm ta giác ngộ, ta thành công. Giác ngộ được không? Chưa giác ngộ được thì nhân quả vẫn là chuyển biến, vẫn là tương tục, vẫn là tuần hoàn, vẫn bị nhân quả. Mà người tu hành, đại tu hành không mê nhân quả, biết được nhân quả báo ứng. Nghe cái câu này ông giác ngộ và giải được cái nghiệp đó, giải được cái nghiệp đó và kiếu từ và xin với Ngài bách trưởng: con vốn dĩ là Pháp Sư, vốn dĩ là một vị tăng, lúc xưa bị cái nghiệp này, cho nên xin Ngài từ bi hãy làm hậu sự cho con với một cái nghi thức của một vị tăng. Cho nên bách trưởng hứa khả ta sẽ làm. Qua hôm sau, Ngài dẫn đồ chúng đi qua sau núi, đi qua sau núi đi tìm nó ở trong hang, thấy con chồn trắng ở trong đó, và Ngài dùng cái nghi thức của một vị tăng để mà tống tại đó. Cái và sau đó kể cái chuyện, mọi người nghe đều rùng mình. Sao cái việc chỉ cho chúng sanh đi sai đường, chỉ cho chúng sanh đi lạc đường, kẹt là nó là con nít, dám dạy cho nó phương trình, nó mới lớp có tiểu học, dám đưa phương trình cho nó học, có đứa nào đậu được không vậy? Rớt hết rồi, rớt không cái gì, rớt là. Bởi vậy cho nên nhớ, Phật nói pháp khế lý khế cơ, ngay như riêng cái pháp môn tịnh độ này, Phật nói tam căn phổ bị, phàm thánh đồng thâu. Cho nên chúng ta mạnh dạn hoan hỷ vui vẻ giới thiệu cho mọi người con đường nguyện trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Ai cũng đều có thể làm được, ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể vãng sanh được, ai cũng có thể thành tựu trong đời này nếu chúng ta y giáo phụng hành. Ở nơi đây Ngài Trung Phong Thiền Sư này đưa chúng ta một cái gương tốt là, nên chúng ta mạnh dạn quý vị. Ở trong đời này chúng ta thấy có nhiều cái cảm ứng. Thật sự người niệm Phật có nhiều cái thù thắng, mà thật sự người niệm Phật có có được cái cảm ứng bất khả tư nghị. Và thật sự những người tiếp xúc với pháp môn niệm Phật được hộ niệm, giờ cuối cùng của họ, lâm chung của họ chuyển biến một cách tốt đẹp. Tôi được gặp nói chuyện với những người làm trong bệnh viện, những cô y tá thật sự họ tin tưởng hết mức là họ nói với người đó mới đó, sau đó máy nó nổ tiếp vô vô là thân thể của họ tím ngắt liền, trong vòng 5 phút 3 phút là thân thể nó đen liền, không thở được đó là thân thể nó tái. Vậy mà người được hộ niệm cái việc thân thể nó hồng lại, nó mềm lại, nhẹ nhàng lại, tươi tắn lại, rõ ràng bất khả tư nghị. Còn ở những người Mỹ đó cái việc thật sự cô nói khổ cho những người Mỹ, họ không biết được pháp môn này, họ không thấy được pháp môn này, không nghe được pháp môn này, không tin được pháp môn này, cho nên bà con thân nhân cứ đi theo con đường y khoa, khoa học trong đó, thân thể của họ thật sự là đáng thương, biểu hiện trên thân xác của họ. Trong đó chừng 5-3 phút, cái thân thể nó cứng đơ, nó đen, nó tím, nó tái hết chứ. Còn ở trong đó, những người ở trong đó được hộ niệm, những người ở trong đó được đại chúng tới tới trợ niệm thì đều có cái kết quả tốt đẹp. Ngay ở ngoại quốc cũng vậy, các nơi cũng vậy, Úc cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Âu Châu cũng vậy, và bây giờ ở tại Việt Nam cũng vậy, có rất nhiều cái gì đó. Ở bên Việt Nam bây giờ có nhiều người mới qua, mới ở từ Việt Nam về nói chúng ta có những cái thù thắng không thể nghĩ bàn. Thật sự nó họ không nói không thể nghĩ bàn. Hơn hết tất cả, đây chúng ta thấy chư Phật gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh này ngài hộ tập lấy kinh A Di Đà, chúng ta tụng ba biến kinh A Di Đà. Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, cho nên bao nhiêu oan gia trái chủ, cho nên bao nhiêu nghiệp chướng trong giờ cuối cùng nó bị phủ, nó bị phục, nó bị đoạn, họ mới có được những cái cảnh giới tốt đẹp đó. Nó thành đây là gì? Chúng ta tại sao làm trung phong tam thời hệ niệm? Ngay cái mùa đây là mùa Vu Lan, tháng rằm tháng bảy. Lỡ năm trước thì chúng ta làm pháp hội Địa Tạng, năm nay chúng ta làm tam thời hệ niệm đều có lý do. Pháp hội Địa Tạng tiêu trừ nghiệp chướng, pháp hội trung phong tam thời hệ niệm để mà giúp cho âm dương vãng sanh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta coi cái bản báo cáo ở Kim Hải Đạo, chúng sanh tội khổ, những chúng sanh ở tại địa ngục lên, ở chúng sanh đó, trong đó thì sao quý vị? Trong đó 1/3, cái số người mà tham dự đó, trong chúng hội đó đứng đầy chật cả hải đạo, chứ không phải 100 người, 200 người như ở hội trường này. Mà ở đây chúng ta phải biết, hôm nay chúng ta khai mở pháp hội không phải đơn giản chỉ có bao nhiêu người này tham dự đâu, mà ở trong đó bà con quyến thuộc, thân nhân, ở trong đó anh linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn, vong linh các nơi, ở trong đó những thổ dân, những dân tộc ở tại trụ xứ này, ở tại địa phương này, ở tại quốc gia này, người nào có duyên cảm ứng quy tụ về âm dương lưỡng lợi. Những gì chúng ta không thấy còn rất nhiều hơn là chư Phật tử đang hiển hiện tại đây. Này quý vị, những cái này chúng ta không phải nó mê tín, mà thật sự khi chúng ta làm tam thời hệ niệm đều có những cảm ứng này, đều có những cái ứng hiện ở đây này, và những người nào có duyên cũng có thể thấy. Đây trong cái bản báo cáo của chúng sanh tội khổ từ ở Trung Quốc tại núi Đông Thiên Mục Sơn, nói ở trong cái hải đảo đó có 1/3 chúng khổ được vãng sanh, một số được lên thiên đường, một số được lên cảnh giới người, một số được bị vào cảnh giới súc sanh, và một số vẫn ở nơi đó tu hành. Nhưng mà sao quý vị thì thấy như vậy như là như thế nào? Là họ được cái năng lực của chư Phật gia trì khỏi trở về địa ngục nữa. Khỏi trở về địa ngục nữa, nghĩa là trong cái khi pháp hội như vậy thì Diêm Vương đặc biệt ân xá mở cửa cho họ đi ra học. Đi ra học rồi trở về trở lại. Nhưng mà làm sao? Đi học rồi đi luôn. Đi học rồi thành công, đi luôn à. Được cái phúc báo đó, được cái công đức đó, khỏi trở về địa ngục nữa. Mà cái đường đi của họ, đường thấp nhất là gì? Đi vào hàng súc sanh. Súc sanh nó còn đỡ hơn ngạ quỷ không gì? Súc sanh có đỡ hơn địa ngục là. Cho nên đi qua hai cảnh giới, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là người thấp nhất. Còn người nào tương ứng, người nào cảm ứng vẫn được vãng sanh. Cho nên pháp môn này á, tam căn phổ biến, phàm thánh đồng thâu, là cũ pháp giới chúng sanh đều được lợi. Tất cả chúng sanh căn tánh như thế nào đều được cảm ứng, tùy theo tâm của họ có cảm thì có ứng, có chân thành niệm Phật thì có vãng sanh. Là từ ở đây chúng ta nhận thấy, nhận xét như thế nào quý vị? Vậy là mình cũng có phần à, vậy là mình cũng có duyên là, vậy là mình cũng có cơ hội là chúng ta có phúc báo hơn chúng tội khổ ở địa ngục không quý vị? Chúng ta có công đức hơn những chúng sanh ở ngạ quỷ, ở súc sanh không? Vẫn hơn là. Chúng ta hôm nay được hãnh diện, hoan hỷ ở trong pháp hội này, thật là cái duyên thù thắng. Bởi vậy cho nên nó thành công hay không là do chúng ta. Chư Phật mười phương ứng hiện để gia trì, nhất thiết chư Phật sở hồn niệm. Không có cái kinh nào mà nói lên được lời này quý vị. Kinh Hoa Nghiêm cũng không có nhất thiết chư Phật sở hồn niệm. Pháp Hoa kia, thành Phật là Pháp Hoa, cũng không nói nhất thiết chư Phật sở hồn niệm, mà chỉ có một Đa Bảo Như Lai tới chứng minh. Khác không quý vị? Khác là tin lời Phật nói không? Phật ra nói trong đó chúng ta có khởi được niềm tin hay không? Hay nói kinh A Di Đà trong tam thời hệ niệm, đặc biệt lấy kinh A Di Đà, lấy kinh A Di Đà để mà làm công khóa tu hành cho chúng ta. Đừng có xem thường kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà là kinh nó bất vô vấn từ thuyết, không ai hỏi, đặc biệt với dùng ở cái tâm đại từ đại bi, với cái lòng thương chúng sanh, cho nên ở ngài mới thuyết ra. Đặc biệt cái kinh A Di Đà cái gì khuyên chúng sanh tín nguyện hành trung thành niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong kinh A Di Đà, quý vị thấy ai khuyên, ai chỉ, ai bày, ai trong đó khuyến tấn, ai ở trong đó gia trì, chư Phật mười phương lưu thông hoàn truyền khuyến tấn gia trì là không có bộ kinh nào đạt được cái công đức năng lực như vậy. Quý vị nhìn lại coi có đại kinh, nếu mà ở kinh Lăng Nghiêm lập cái thất mà thờ, lập cái thất đó để nhập thất trong đó 21 ngày lễ kính chư Phật chư Đại Bồ Tát, thì cảm ứng được các Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi 6 ngà tới xoa đầu an ủi. Phải 20 ngày, 2 tuần, 3 tuần lễ sám hối trong đó thì mới được Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi 6 ngà tới an ủi, tới gia trì. Còn ở đây quý vị khởi lên trung thành niệm Phật, không cần thất, không cần khám, không cần đạo tràng, chư Phật mười phương ứng hiện gia trì hộ niệm. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà có nói điều kiện không? Vì là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là bất khả tư nghi công đức là tin không quý vị? Cho nên khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Mà trong đời này chúng ta thấy bao nhiêu người trong đó được thành công không? Có nhiều người á, kể cho chúng tôi nghe, họ bị thiên linh cái nhập. Thiên linh cái nó khống chế. Ở Việt Nam có cái trò này quý vị, nghĩa là luyện thiên linh cái đó, rồi lấy cái thiên linh cái đó đó, nó đi vòng vòng coi ai mà yếu nó nhập, nó khống chế. Hay là chủ của thiên linh cái đó muốn gì á, sai thiên linh cái đi dò hỏi về báo cáo, làm nô lệ, làm ở trong đó lính âm binh cho họ, thì cái người đó bị nhập, nhập trong đó khổ sở vô cùng. Mà đến hồi á, có người á mà cũng có bùa chú coi thấy đây là việc thiên linh cái nhập, cho nên nó không dám đụng đến nó. Nó biểu bây giờ làm sao đi chứ tôi không dám đụng mà. Cái biểu đưa về đạo tràng niệm Phật, thôi đi niệm Phật. Đưa về một đạo tràng ở Long Thành, ni sư đó chuyên niệm Phật, về đó niệm Phật giải được. Anh chàng đó rất là mừng, rất là mừng được giải cái đó. Ở trong đó các ni sư cũng nói thôi khoan, về ở đây tu, đi ra ngoài nó nhập lại nữa. Khi mà niệm Phật trong đó, nó hành trong đó, nó vật ở trong đó, đến hồi 6-7 ngày sau nó ra. Trong đó anh chàng thấy quang minh của Phật chiếu tới. Đến ở Việt Nam cứ một ngày là có điện, một ngày không có điện. Vậy mà anh chàng thấy ở trong đạo tràng, ở trong chánh điện sáng trưng trong đó, sáng rực trong đó. Sáng rực trong đó, biểu trời nóng như vậy mà các sư cô không chịu bực quạt. Có bực đèn mà không chịu bực quạt. Ai ngờ là không có điện. Đây quý vị thấy chư Phật chuyển oai thần trong đó. Người nào ở trong đó bị tà ma, bị nhập, thì trong đó chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Nếu ngoài trừ phương pháp khác không còn làm được, chuyên tâm niệm Phật. Mà chuyên tâm niệm Phật, tự mình không có năng lực niệm, phải nương nhờ đạo tràng chuyên niệm Phật, họ sẽ gia trì. Không phải họ gia trì gì, tự họ niệm Phật thì cái lực, cái quang minh nó chiếu ra sẽ gia trì cho họ. Nói vậy cho nên chúng ta thấy rất nhiều quý vị, những cái chuyện này tôi nghe rất nhiều là rõ ràng trong đó, người niệm Phật đặc biệt được quỷ thần yêu tinh quỷ quái kính này không dám định, còn những người tu pháp khác nó không để trong mắt nổi. Tại sao quý vị? Vì cái tự lực của chúng ta chưa tới đâu được. Mà người niệm Phật nương nhờ tha lực của Phật, 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm hộ niệm, được chư Phật gia trì, cho nên cái công đức, cái năng lực đó quá tối thượng. Tin không cái gì? Hay là nó nghĩ rằng ta phước mỏng tội dày, ta nghiệp chướng dãy đầy, thôi đời này chỉ tiếp xúc thôi, đời này hết duyên thôi, dễ gì mà vãng sanh. Vì sao á lại á tự tin mặc cảm như vậy cái gì ạ? Ngẫu Ích đại sư dạy chúng ta hãy tin đi, tin chúng ta vốn dĩ là Phật. Tu phải có căn, căn gì cái gì? Căn của chúng ta là Phật tâm. Căn của chúng ta, căn bản chúng ta vốn dĩ là Phật là. Tin cái chỗ này chứ. Phật Bồ Tát nói ta tin chứ. Còn bây giờ chúng ta tin gì? Tin á cái thân này, tin cái bệnh này, tin cái nghiệp này, tin cái phiền não này, tin cái cảnh giới này, tin con người đọa đày này, mà không dám tin Phật, không dám tin chính mình, không dám tin cho trí tuệ bổn lai của mình. Do nên ở đây cái lý luận của niệm Phật không phải thường, là cái lý luận của nó bất khả tư nghị. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật thì mới đáng. Tâm này là Phật, đem tâm này làm chúng sanh, đem tâm này làm công đức thô thiện, đem tâm này làm phúc báo nhỏ nhoi thì thật quá đáng tiếc. Ngài á triệt ngộ á, thiền sư nói chúng ta đừng lấy nỏ thần mà đi bắn chuột nhắt, hãy lấy cung thần, hãy lấy nỏ thần mà bắn phượng hoàng, mà hãy bắn những loài ở trong đó to lớn, nó có khả năng được như vậy. Chứ đừng ở đem lấy nỏ thần, tâm này cao quý như vậy mà đi làm những cái chuyện nhỏ nhoi, một đời này uổng phí quá đi. Thôi lấy tâm này niệm Phật làm Phật được không cái gì? Quá là hay là. Cho nên á chư Phật đồng gia trì hộ niệm, đồng hoàn truyền, chư Bồ Tát đều quy tụ quy thú về, đều hướng về, chư tổ đều hoàn truyền, đều khai thị, đều mở bày, chư tổ, chư đại đức, chư hiền thánh đều nỗ lực hướng về tu hành. Ở trong đây chúng ta nương theo cái gương của các ngài, nhất là ngài Trung Phong thiền sư đây, để mà cố gắng tin tưởng đi, buông xuống tất cả đi. Phật pháp cũng buông, thế gian pháp còn phải buông hơn nữa. Chúng ta sẽ đạt được cái công đức tối thắng trong đời này quý vị. Đừng có lãng phí thời gian, đừng có lãng phí tinh thần, đừng có lãng phí năng lực còn lại của cuộc đời này làm những chuyện không đâu, mà chúng ta đã gặp rồi, đã thấy rồi, đã hiểu rồi, đã được chứng minh rồi, hãy dùng năng lực thời gian tinh thần còn lại đạt được thì nắm lấy cơ hội đó, ráng nắm lấy đi đó. Chư Phật không nói lời ngoa đâu. Phật có dạy cho chúng ta không vọng ngữ, ngài nhất định không nói dối đâu. Đức đó A Di Đà phát 48 lời đại nguyện. Đại nguyện của ngài không phải là nguyện suông đâu là. Không phải là không có đâu là. Trong đó có cái pháp, có cái nguyện gì đó. Vãng sanh được tiếp dẫn. Người đó lâm chung được tiếp dẫn thì có việc này là. Nói chúng ta cái Tây phương Cực Lạc quốc, nơi đó không một ai có thể diễn tả được. Dù cho người nào có thần thông như Đại Mục Kiền Liên, cái số lượng hằng hà dùng lũy kiếp để mà diễn tả, nghe theo cái trí tuệ thần lực của họ diễn tả được cái cảnh giới Tây phương, tập thề không thành chánh danh. Cho nên nơi đó có ao báo, nơi đó có bảo thụ, nơi đó có bao nhiêu cái cực kỳ diễm lệ quang minh, nơi đó đầy đủ công đức phúc báo, trí tuệ thần thông. Muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, tự tại tùy ý cúng dường chư Phật. Nơi đó không có danh từ khổ, không có chúng khổ, nơi đó đầy đủ phương tiện, hoàn cảnh, môi trường, nhân sự để giúp chúng ta thành tựu viên mãn Bồ đề. Nơi này là ta bà, là kham nhẫn, là khổ hải. Nơi này là thống khổ, là cực khổ. Nơi này là sanh tử, là gì quý vị? Là ô nhiễm, là đấu tranh, là kiên cố đầy dẫy những cái xấu đó. Tại sao chúng ta không nương ngay nơi đây đi về cảnh cực lạc, quý vị? Ai giới thiệu cho chúng ta điều này? Rõ ràng là Đức Thế Tôn. Là Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa, nói thẳng cho chúng ta bỏ phương tiện, cõi này là nhà lửa không ai, sao mà ở đây được, quý vị? Ngài ở trong kinh A Di Đà dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, nói lời thành thật cho chúng ta. Cõi này là cực lạc, được chư Phật tán thán ca ngợi. Giờ chúng ta còn ngại ngùng gì nữa, quý vị? Chúng ta còn lo sợ gì nữa? Chúng ta còn vấn đề gì nữa chưa thông mà vẫn còn nương náu đây, vẫn còn bám ở đây? Cho nên người nào tính, người nào nguyện, người đó được vạch ra. Về nơi đó phẩm vị cao hay thấp là do công phu của họ, niệm ở trong đó cạn hay sâu. Bây giờ chúng ta có tính chưa, quý vị? Tin chưa? Là dám bỏ không? Thân này nó đau đau một chút cũng không dám bỏ, thôi để niệm Phật qua một bên, đi khám bác sĩ cái này. Thân này hơi một chút là chúng ta lo ra, hơi có chuyện một chút là chúng ta u sầu, hơi có vấn đề gì một chút là chúng ta không tự tại. Bởi vậy niềm tin chúng ta vẫn chưa vững lắm. Đâu có biết rằng trong một sát na Phật tiếp dẫn chúng ta gá sen và hoa sen, trong một cánh tay co dù, trong một ý niệm, ai dám bỏ cái gì? Nên ở đây chúng ta khẳng định lòng tin mình, cứ đi Phật thất hoài thì người đó lâu lâu dần già sao có việc không sợ chết nữa. Còn mà lúc trước chưa đi Phật thất á, sợ chết vô cùng là ai nói gì á, nói cái câu đó xui, đừng có nói, đừng có nhắc tới. Mà không nhắc nó cũng tới à, không á, không nói nó cũng tới, nó tới vô thường, nó tới là tới à. Chứ không phải giữa chúng ta không nhắc tới là nó lảng lảng nó đi chỗ khác. Cho nên ở đây á, những người á, đi Phật thất lâu rồi, họ mạnh dạn, họ tự tin đối diện với sanh tử. Vì sao? Sanh tử là việc thường là. Mà bây giờ họ đã đổi được chuyện gì? Tử sanh là việc lớn. Tử rồi, chết rồi, sanh về đâu? Họ có đường đi, cho họ chuẩn bị, họ sẵn sàng, họ đợi cái ngày ra đi đó. Họ mong cái ngày ra đi đó để chi cái gì? Bỏ cái thân già này, bỏ cái thân bệnh này, bỏ cái thân nhơ nhớp này, để đi về với Phật, gá vào hoa sen thanh tịnh, cực kỳ diễm lệ, đẹp đẽ, quang minh, chói sáng. Đa ta đợi cái ngày này đã lâu rồi, bây giờ tới rồi. Cho nên họ hoan hỷ, vui vẻ, họ khẳng định, họ dễ dàng bỏ cái thân này để đi về cái Phật. Chúng ta tu nhiều rồi, lâu rồi, thấu rồi thì phải chuẩn bị cho mình cái ngày ra đi. Ai cũng phải ra đi, nhất á, nguyện á, nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc. Nên á, hôm nay chúng ta có duyên sự ở nơi đây cùng với nhau, mình á, thành khẩn chí thành cung kính để tham dự pháp hội này, hầu cho âm dương lưỡng lợi, hầu cầu nguyện á, cho thân bằng quyến thuộc cửu huyền thất tổ, cầu nguyện cho oan gia trái chủ, cho đồng bào chiến sĩ, cho tất cả những oán kết đó tiêu hết, và tất cả chúng sanh đều hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, một đời này cùng về hướng Phật. Chúng ta dùng cái tâm thái đó, chúng ta dùng cái ý nghĩ đó để mà làm pháp hội, hầu cho mình được lợi và mọi người cùng được hưởng lợi. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, mình có 6 phần công đức thì cõi âm cũng được 1 phần công đức. Nhưng mà ở đây không phải là 6 phần công đức, 1 phần công đức đâu, mà mình khuyên tất cả những chúng sanh có ở trong hội này cùng tu với chúng ta, cùng học với chúng ta, cùng chứng với chúng ta, cùng hành với chúng ta. Để giống như ở trong đây quý vị, cái bản này là ngài Trung Phong viết ra để độ cho âm dương lưỡng lợi, khuyên tất cả vong linh, tất cả thần linh phát nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên không phải đơn giản riêng chúng ta tu đâu, để chúng ta được 6 phần công đức. Những người ở trong cõi âm được 1 phần công đức, không phải. Mà ở đây chúng ta mời họ cùng tham dự khóa tu, cùng tham dự ở trong đó cái khóa tu tam thời niệm Phật ở đây, rồi sau cuối cùng chúng ta làm tam thời hệ niệm đó. Bởi vậy cho nên nó buông xả thân tâm thế giới, buông xả những cái vướng vấp trong đời sống, buông xả những lo âu, những u sầu, để cùng tới đây tham dự. Trong đó chư Phật đều cảm ứng để ứng phó, để ứng hiện tới đây gia trì hộ niệm cho chúng ta làm pháp hội, để mọi người được chiêm ân lợi lạc, trong đó quảng đại độ chúng sanh như tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà, độ cho tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh, khuyên tất cả chúng sanh về đến cõi Phật Tây Phương để học Phật, để chứng Phật, để thành Phật, để mà viên mãn bồ đề của mình. Đây là ước nguyện của A Di Đà, đây là trong đó công hạnh của chư đại Bồ Tát, đây là trong đó tâm niệm của chư tổ sư đại đức muốn cho chúng ta, chúng ta nhất định y giáo phụng hành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.